Xin hoan nghênh quý vị để tham gia pháp hội dược sư mỗi năm, hàng năm. Con ngồi đã cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ tới tham gia, nhất là trong một ngày mà mưa, mà ướt át dầm về, mưa dầm về ướt át như ngày hôm nay. Cái dược sư Phật á, là một cái pháp mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem tới cái một hai đại pháp. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem tới của ta bà chúng ta. Cái pháp đại pháp đầu tiên Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta là cái pháp vãng sanh về tới cõi Tây Phương Cực Lạc với Ngài A Di Đà Phật. Cái pháp mà vãng sanh của Ngài với Phật A Di Đà đó là do vì cái tâm từ bi của Ngài Thích Ca Mâu Ni. Ngài muốn chúng ta có một cái cơ hội, có một cái pháp, có cơ hội để mà lo cho cái tương lai đời sau của chúng ta. Cái pháp vãng sanh là cái pháp mà Ngài Thích Ca Mâu Ni nhắc cho chúng ta biết rằng á, đừng có nghĩ, đừng có nhìn quá thiển cận, phải lo đời sau nữa. Đừng chỉ lo đời này không chưa đủ đâu, phải lo đời sau nữa. Cái đời sau nó cực kỳ quan trọng. Thưa quý vị, niệm Phật, ngài niệm hồng danh của Ngài A Di Đà Phật thì sẽ đắc được vãng sanh cho bản thân mình và có thể giúp người khác đắc vãng sanh cho cuối cuộc đời này. Thì cái pháp thứ nhì là cái đại pháp thứ nhì mà Đức Phật dạy đó, Đức Phật Thích Ca dạy đó là cái pháp dược sư Phật, là để một cái pháp để cho giúp chúng ta lo cho cái cuộc đời ngày hôm nay mình đang có bây giờ này, cái thân mình đang có này này, cuộc đời mình đang sống này, thì có một cái pháp để giúp đỡ cái vị sống được hạnh phúc hơn và tiêu tai. Cái pháp này là pháp tiêu tai duyên thọ, có nghĩa là những cái tai nạn, tai họa nó sẽ được tiêu tai, nó được diệt trừ và cái mạng sống quý vị được kéo dài ra. Thì ngay cái pháp dược với cái pháp vãng sanh thì mọi người biết nhiều lắm, người Á Đông mình tin cái pháp vãng sanh lắm, tin tưởng cái pháp đó, có nhiều cảm ứng lắm. Cái pháp dược sư Phật á, thì ít người tin lắm, nhất là người Á Đông, người Việt Nam, người Hoa đó, ít có sự tin tưởng cái pháp này. Có lẽ là tại vì cái pháp dược sư Phật này á, nó quý vị ít có cái cảm ứng lắm. Tại sao quý vị ít có cái cảm ứng với cái pháp dược sư Phật này? Tôi xin lỗi quý vị nếu tôi nói một vài lời tiếp sau đây á, mà nó hơi hơi choáng tai một tí, tôi xin lỗi trước. Chẳng như những cái chùa Việt Nam chúng ta mà tu đó, mà quý vị tới đó mà tu cái pháp dược sư Phật á, thì họ có dùng cái pháp gọi là pháp cầu an. Cầu an đó là cái pháp là nó dựa trên cái dược sư Phật này. Nhưng đều cách họ dùng cái pháp đó nó lệch đi một tí, thành rất ít cảm ứng. Thì cái lý do mà cái chùa Việt Nam mà cái pháp dược sư nó không được hiện nghiệm lắm, mà tại vì họ làm lệch một tí, làm trật một tí. Thành ra nếu không hiện nghiệm như vậy thì người Phật tử họ tới chùa họ thỉnh một cái pháp cầu an như vậy mà có ít kết quả thì làm sao họ tin được cái pháp đó. Vì vậy những cái chùa Việt Nam, cái chùa nhất ngay cả chùa Hoa cũng vậy, người ta càng ngày ta cần ít người tu cái pháp dược sư này. Thành ra chúng tôi cố ý giảng cái pháp dược sư Phật lại để cho cái pháp nó được lưu truyền với đời sau và giúp những Phật tử biết rõ cái pháp đó hơn để có thể biết dùng nó để mà có thể hưởng cái sự lợi lộc lớn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như Đức Phật Dược Sư đã muốn đem lại cho tất cả chúng sanh trong cõi này. Thành ra muốn giới thiệu ngày nay, muốn dùng cơ hội này giới thiệu cho quý vị cái pháp Dược Sư, những cái pháp Dược Sư nó ra sao, nhắc lại quý vị biết cái pháp này là những cái phạm vi pháp này là do cái một vị Phật tên là Dược Sư Phật trong đường Bồ Tát đạo, thì ngài phát cái 12 cái đại nguyện nói rằng nếu như trừ phi cái 12 đại nguyện này nó thành tựu thì tôi mới thành Phật được. Thì bây giờ ngài đã thành Phật rồi, thành ra 12 đại nguyện này nó thật sự là đúng. Nên tôi trích ra một cái phần của kinh Dược Sư để cho quý vị biết, thấy giới thiệu quý vị lại cái pháp Dược Sư này nó ra sao. Thành ra Đức Phật Thích Ca mới giảng trong kinh Dược Sư nói rằng ở phương Đông đó, cách đây rất xa, khỏi cái Ta Bà rất xa, có một cái quả tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, mà Đức Dược Sư Phật đó là quả Phật độ của Đức Phật Dược Sư. mà Ngài đã tạo ra là do cái sự kết quả của 12 cái đại nguyện của Ngài để giúp tất cả chúng sanh được như ý. Thành cái nguyện đầu tiên thì nói rằng là khi mà Ngài đắc Phật quả đó, thì những người mà sinh được vào quả tịnh độ của Ngài đó, thì cũng có một cái thân rất là trang nghiêm, rất là đẹp tuyệt vời như là thân của Ngài, giống nhau, không khác gì hết. Nói cách khác là những cái người ở quả tịnh độ của Ngài đều đẹp trai đẹp gái hết, không ai có, không cần giải phẫu, không có cái chỗ nào làm giải phẫu thẩm mỹ ở đó hết. Cái nguyện thứ nhì là nói là khi mà Ngài thành Phật rồi thì cái thân của Ngài, cái báo thân của Phật đó phát một cái màu sáng, một ánh sáng nó khắp tất cả mười phương, thì tất cả chúng sanh mà gặp được ánh sáng đó thì được thoát cái tối tâm và được đắc những cái được cái ý nguyện. Đây là tâm nguyện một cái vị Phật là Ngài muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh khắp mọi nơi mà không phân biệt. Có nghĩa là chúng ta cũng có thể hưởng cái lời của cái pháp này nữa. Nguyện thứ ba nói rằng Ngài sẽ dùng tất cả những cái phương tiện của trí hệ của Ngài, của Phật Ngài, của Phật để mà giúp chúng ta có vô tận cái đủ cái loại thọ dụng, đủ cái loại vật cần thiết, vật chất cần thiết trong cuộc sống mà không bị cái sự thiếu thốn. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, nếu chúng ta tu theo cái pháp diệt sư Phật này á, thì chúng ta sẽ có tạo cái chủng tử để mà được những cái đồ vật chất, những thứ cần thiết của chúng ta cần có trong cuộc sống này ngày hôm nay. Và nếu mà không xài hết á, thì trong tương lai mình có thể dùng được, thành mình vẫn tích trữ, có thể dùng trong tương lai. Nguyện thứ tư là những cái người mà bị lọt vào tà đạo thì nhờ cái pháp này có thể được chuyển về chánh đạo, nhất những cái người mà bên tiểu thừa họ đang kẹt về cái A-la-hán quả với là Bích Chi Phật quả, thì họ cũng thường phát tâm Bồ Đề, phát tâm Đại Thừa. Cái này Ngài Diệt Sư Phật rất là từ bi. Ngài biết rằng có một nhóm người, con số người, rất nhiều người ta bị lạc đường, ta bị lạc hướng, ta quên, ta mất cái phương hướng rồi, thành ra theo cái những cái tôn giáo tà đạo, ta theo những cái sự tín ngưỡng nó lầm lạc. Ngay cái bên tiểu thừa cũng nữa, họ tin vào cái quả vị nó hơi thấp một tí, A La Hán quả với Bích Chi Phật quả, thành ra Đức Phật Diệt Sư mới nói là những cái người đó, những người mà bị lạc đường đó, những người đã bị thất lạc đó thì nhờ cái pháp, nhờ cái hồng đức, cái công đức của Đức Diệt Sư Phật, cái pháp của Ngài, thì họ có thể đổi hướng và phát tâm tin vào Đại Thừa để làm cái gì? Tại vì Đức Phật Diệt Sư nhắc lại chúng ta biết rằng cái mà có lý nhất, cái mà có giá trị nhất trong tất cả mọi cái sự mong muốn đeo đuổi của quý vị là được thành Phật. Không có gì quý hơn, không có gì quan trọng hơn, không có gì xứng đáng hơn là có thể thành Phật. Nguyện số năm. Cái nguyện thứ năm là nói rằng những cái người mà tu theo Đại Thừa đó, cái này rất đặc biệt, cái pháp diệt sư, có mình pháp diệt sư mới có cái này thôi, là những cái người mà phạm giới đó, phạm vi phạm luật pháp đó, trong của Phật giáo đó, thì nhờ cái pháp diệt sư này thì sẽ được lấy lại cái sự thanh tịnh và không bị đọa vào tam ác thú. Nhất là chúng ta có thể nhờ cái pháp diệt sư này mà có thể giữ giới của Phật giáo một cách thanh tịnh, và nhờ giữ giới thanh tịnh thì tu hành một cách dễ dàng hơn, và mọi sự mà quý vị mong muốn nó được dễ dàng, có dễ dàng hơn. Cái nguyện thứ sáu là cái pháp diệt, cái này cái phần thứ sáu là cái pháp, cái nguyện này là nó làm Ngài Diệt Sư Phật nổi tiếng, làm là dược giao quảng phổ, là làm dược vương Phật, có nghĩa là cái vị Phật này đại khái ngài nói là trong tất cả những cái loại bệnh hoàn trong cái thế gian này, ok, không có cái loại bệnh nào mà ngài không có chữa hết. Bởi vậy ngài mới được gọi là người vua của tất cả những cái thầy thuốc. Dược sư Phật là vua của tất cả thầy thuốc. Bệnh hoàn á, mình muốn biết bệnh hoàn nó có hai cái loại. Khi mà bệnh á, nó có hai thành phần, cái phần là cái thân bệnh và phần thứ nhì là tâm bệnh. Chẳng hạn như những người thường á, khi mà ta bệnh á, thì người ta vào đi tìm bác sĩ hoặc tìm mấy thầy thuốc tìm sự giúp đỡ để họ đối phó với cái thân bệnh. Phần lớn những cái người bệnh hoạn không hiểu rằng á, là có một cái phần khác, một cái thành phần khác của cái bệnh mà người ta không có chữa là cái tâm bệnh. Cái gì không biết á, những tất cả những cái bệnh đó nó phát xuất từ cái tâm. Nếu chúng ta chỉ chữa cái triệu chứng thôi đó, thì mình không thể nhổ cái bệnh nó tận gốc được. Chẳng hạn bởi vì cái pháp dược sư này á, của ngài dược vương này đó, dược vương Phật này đó, là có thể giúp chúng sanh trị được vừa thân bệnh vừa được tâm bệnh luôn đó. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay ai cũng nói pháp cũng hiểu rõ ràng, thông minh dễ sợ. Như vậy thì nói pháp dễ dàng quá. Bây giờ cái gì muốn quan sát về cái chuyện mình nói chuyện bệnh thêm tí xíu nữa. Mình nên nói thêm một tí về cái bệnh hoàn một tí, tại vì không ai mà không bệnh hết. Có cái thân này là phải có bệnh. Muốn trị bệnh, trị cái tâm bệnh đó. Ok. Mới nói về cái thân bệnh nên kiếm thầy thuốc, nên kiếm một cái vị lương y mà giỏi, người giỏi để mà giúp chúng ta trị cái thân bệnh. Được, còn cái tâm bệnh thì làm sao mà trị nó bây giờ? Thì có ai biết, có ai có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến? Hỷ xả. Hỷ có bớt bệnh không? Xả có bớt bệnh không? Bớt. Kinh nghiệm của bác sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho đại chúng nghe thử là sao cái người mà cái bệnh đó mình khuyến khích người ta, khuyên người ta biết hỷ, biết vui vẻ, biết xả thì sẽ bớt bệnh, đúng không? Ai có ý kiến gì khác không? Đúng, cái muốn mà chống cái tâm bệnh là cái gì nên biết hỷ xả, nó rất là đúng. Cái hỷ xả là một trong một cái thành phần của cái pháp lớn của bên trị tâm bệnh của bên Phật giáo đó. Nói cái khác là cái gì phải sống trong cái đạo đức, đừng có làm ác, làm thiện, thì cái bệnh nó sẽ bớt. Nó giản dị như vậy đó. Okay. Tôi nói là cái hỷ xả là một trong những thành phần của cái pháp lớn của Phật đó, là Phật dạy đó. Vậy muốn trị tâm bệnh là quý vị nên giữ giới, nên sống với đạo đức. Sống với đạo đức thì sẽ bớt bệnh. Cái bệnh nó sẽ bớt. Nó giảng gì như vậy mà không biết. Khi mình bệnh, mình tự xét lại. Mình làm trật thế nào. Mình ngừng làm những cái điều trật đó. Cái bệnh nó sẽ bớt. Thì nó rộng ra đó. Nói một cách xác thực hơn là cái vị bên Phật giáo có cái pháp gọi là cái giới pháp tên là ngũ giới. Mình coi thử mình đang phạm cái giới nào, mình ngừng phạm thì mình sẽ bớt bệnh. Con người đó cũng muốn sống thoải mái, muốn sống được sống mà hạnh phúc đó, nên biết giữ ngũ giới thì mọi sự được như ý và thân thể nó mạnh khỏe và biết bị ít bệnh tật. Nó giảng gì như vậy đó. Tôi kể cái gì một cái câu chuyện này. Bên Phật giáo chúng ta đó có một cái nhóm hộ pháp trong Thiên Long Bát Bộ đó, có nhóm hộ pháp tên là Kim Đại Điểu Kim Bằng, cái con chim mà đại bàng mà nó bằng nó kim đại bàng đó, gọi là kim điểu, kim đại bàng. Con chim đại bàng này thần tông dễ sợ lắm, nó cái cánh cánh quạt nó quạt một cái á, nó tác càng luôn cái tất cả nước của biển đại dương. Thần thông nó dễ sợ như vậy đó. Cái đây là lời Phật dạy, nhưng mà lời tôi xạo chế cái gì nghe chưa. Cái thế vũ trụ nó có chuyện ly kỳ lắm mà mình chưa thấy được thôi. Ok, thế giới mình nó eo hẹp mình chưa thấy được cái này. Cái kim là bàn này, nó quạt một cái là biển nó hất mà quạt hết nước, nó tác thật cạn nước luôn, một quạt thôi. Yeah. bác dự tín. Kim gì?
Kim sĩ điểu.
Kim sĩ điểu, nhiều tên khác nhau đó, cũng một loài kim đó. Thần thông dễ sợ lắm. Đúng rồi, đó đó, loài đó đó. Kim sĩ điểu. Kim sĩ điểu. Ok, kim sĩ điểu, cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã sửa cho, đính chính cho. Ok. À, kim đại bàng này, kim sĩ điểu này, nó dùng cái thần thông đó để nó tát nước thì để làm gì? Nó bắt rồng. À, nó thích ăn rồng thôi. Thành ra con chim này nó chuyên môn để đi ra ngoài biển á, xong nó lấy đang ở trên cái cây bông gòn đó, thì tới đó bùng rồi, thành bay xuống biển, thành cái có nó bay tới biển, thì nó quạt nước ra chụp một con rồng, xong bay ngược lại về cái cây bông gòn đó. Quý vị biết không? Mấy con rồng đó thần thông nó cũng dễ sợ lắm, nó thần thông rất rất là lớn, nhưng mà chỉ thua kim sĩ điểu một tí xíu thôi. Thành cái con rồng này đó, nó chống cái con kim sĩ điểu không được. Cái đa đó thành là trong lúc cái trường về, trong cái nó nói bay về con sĩ điểu, nó bay về lại cây bông gòn đó, thì con rồng nó thấy được cái cây đa, cái vì cái đa nó to, cái cành lá nó như mấy cái cành nó như cánh tay, nó thòng xuống đất, cái dần nhỏ dài thòng xuống đất, nó lớn, nó rất là lớn, càng ngày nó càng lớn, ngày nó càng to ra. Thành con rồng này thấy một cái đa nó lớn thiệt lớn, thì nó dùng thần thông, nó lấy cái thân nó cuốn cái cây đa, cuốn vòng cái cây đa đó để nó giữ lại. Đều cái thần thông con chim sĩ điểu nó mạnh quá, nó lớn quá đấy, thành ra nó bứt cái cây đa đó, với con rồng nó theo tinh bờ nó bay tiếp về. Trong mới xuất hiện ra trong câu chuyện này nhân vật thứ ba là có một con chim đó, nó đang đậu trên cây đa đó, nó bị cây đa bứt gốc, thành nó bay lên, nó chạy theo, nó coi cái cảnh mà con rồng với con chim sĩ điểu nó đấu nhau ra sao. Con chim này nó rất rảnh rỗi, tại nó thì giờ nó đi coi, nó qua chuyện đấu nhau. Nó trở về lại cái cây bông gòn đó. Thì cái con chim sĩ điểu nó bay về cây bông gòn đó, nó đầu xuống. Nó dùng cái mỏ nó mổ bụng cái con rồng ra, nó ăn cách ngon lành, xong nó vứt cái xác này. con chim nhỏ đó lúc đó trong lúc mà con chim sĩ điểu nó đang ăn thịt con rồng đó, thì nó tà tà nó đầu nhẹ nhàng trên cái cây bông gòn đó, nó nhìn cái cảnh con chim sĩ điểu nó ăn thịt con rồng. Rồi cái nhân vật thứ tư mới hiện ra, cái cây bông gòn đó có một cái thần cây, khi ông thần cây này đó, lúc mà con rồng đó, nó hạ, con rồng với con sĩ điểu nó hạ trên cây đó, thì không sao hết, tỉnh bơ. Thành ra khi mà con chim sĩ điểu với con đem rồng tới mà hạ xuống trên cái cây bông gòn đó, thì không sao hết đó. Mà khi con chim nhỏ mà nó hạ xuống nó đầu trên cái cây đó, thì ông thần cây ông run một bậc, ông run quá, ông sợ quá. Thì con chim sĩ điểu nó ăn xong rồi non đi, nó quay qua nhìn ông thần cây, nó nói sao mà hèn dữ vậy, hỏi tại sao một con rồng với tôi nó lớn như vậy mà đậu lên cây thì vẫn sao không sợ, mà lại sợ con chim nhỏ xíu, rất kỳ cục chứ. Cây đa đem tới nè, con rồng nó vẫn cuốn cây đa chưa, nó đậu đây nó trên cái cây bông gòn, cái thần cây không sợ vậy đó. Mà khi con chim nhỏ đậu một cái, ông thầy cũng thần cây nó sợ run ngập ngập. À, có ai biết tại sao không? Hử? Ai đoán được không? Tại sao vậy? Hả? Kỳ đa, con rồng, con chim xí điểu thì không sợ. Mà con chim nhỏ xí nó đầu lên sợ run không cập. Tại sao như vậy? Hử? À, con chim có nhiều đức. Trật. Thần cây, tôi bị đoán ra, tôi phải kể cái gì nghe, kể cái chuyện này. Cái này trong Phật giáo, cái chuyện Phật giáo, cái chuyện tôi bịa ra đâu. Cái phải vì thần cây mới nhỏ nhẹ nói với cái con chim xí điệu. Nói rằng, Bồ Tát có biết không? À, Ngài có biết không? Cái con chim nhỏ đó, con chim sẻ đó, nó ăn mấy cái cây quả của cái cây đa. Thằng khi nó đầu trên thân của tôi á, nó thả phân ra. Trong phân nó có những cái hạt đó. Cái hạt đó nó rớt trên cái thân của tôi á, thân cái cây của tôi á, thì trong tương lai nó sẽ mọc cái cây đa trên cái thân của tôi. Thì cái thân của tôi cây này là cái cây của tôi nó sẽ bị cái đa nó mọc, nó sẽ ăn đứt luôn. Thành ấy cái ông thần cây mới nói là tại vì một con chim nhỏ như vậy nhưng đều nó thả một cái phân của nó đó, trong đó nó có những cái hạt đó trong tương lai nó mọc một cây đa ra thì cái cây tôi sẽ bị chết, tôi không còn chỗ ở nữa. Nghe có hiểu không? Có hiểu cái ý nghĩa câu chuyện này là sao? Nó hết thì giờ rồi, thành mà nói văn tắc cho cái vị nghe. Đừng có ý mình có đầy đủ. Đừng có nói là ngày nay tôi gặp được cái tôi có đầy đủ, cuộc sống tôi đầy đủ. Ngày nay tôi mới học được cái pháp là dược sư Phật của báo ân từ nữa. Thành là trong tương lai không có gì mà tôi không lo hết đó. Ok. Mình đang có đầy đủ lắm, mình có cái thân này mình đang sống và mình sống thoải mái. Cũng giống như mình có cái pháp dược sư Phật, cũng giống như cái con chim, cái thần cây nó có cái chim xí điểu. Có một cái sức mạnh, một cái thế mạnh bên phía nó. Ok. Cái phân của con chim đó mặc dù nó rất nhỏ, nó không có gì hết đó, nó tượng trưng cho cái sự vi phạm của cái đạo đức, cái vi phạm của giới luật. Thì mặc dù chúng ta có mạnh ở chừng nào đi nữa, chúng ta có pháp có mạnh ở chừng nào nữa, cái sự vi phạm đó trong tương lai nó sẽ hại chúng ta, mà tránh không được. Phật phê mình nghe, Bồ Tát phê mình nghe chứ. Nhưng để mình vi phạm thì trong tương lai mình sẽ bị hại. Không làm gì được hết. Ai thắc mắc gì không? Nếu không ai thắc mắc gì thì chúng tôi xin phép ngừng lại ở đây. Tại vì thì giờ ngày hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đến. Thôi mình kết thúc và mình cúng ngò xong rồi chúng ta đi dùng trưa. Cúng ngò này mình sẽ có cái pháp dược sư để mình giúp tiêu tai với duyên thọ.